Hôm nay các anh chị bắt đầu sách Châm Ngôn này, có cảm thấy hứng thú không?
Có nè.
Tôi không có gửi bài cho các anh chị kịp ngày hôm nay, nhưng mà tuần sau thì sẽ gửi thôi. Thế thì chúng ta để ý ở trong cuốn sách màu vàng mà tất cả anh chị em trong lớp đều có đó, thì khi mà bước vào sách Châm Ngôn đã có những phần hướng dẫn này, tổng quát này, rồi phân tích ra bao nhiêu chương, các chương nói đến những điều gì, rồi thì nội dung chính yếu của tất cả sách Châm Ngôn là cái gì, thì tác giả cũng là một nhà nghiên cứu thánh kinh đã viết đầy đủ cho chúng ta. Nhưng mà có lẽ các anh chị cảm thấy là nó hơi khô khan, đúng không? Nó hơi nặng nề một chút. Và riêng tôi thì cũng thấy là có một vài chi tiết muốn thêm vào. Thành thử ra trước khi chúng ta đi vào một số đoạn ở trong sách Châm Ngôn, thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái nhìn tổng quát. Trước hết là tôi muốn nói đến văn loại. Văn loại ở trong sách Châm Ngôn này, gọi là Châm Ngôn thì mình nghĩ là nó thuộc văn loại Châm Ngôn, nhưng thực ra nó có hai văn loại. Thứ nhất á là Châm Ngôn, và thứ hai là giáo huấn. Bây giờ Châm Ngôn là làm sao và đặc tính của những Châm Ngôn là gì? Thì các anh chị thấy dân Việt Nam của mình có 4.000 năm văn hiến, mình có Châm Ngôn không? Nhiều chứ. Các anh chị cho tôi thử một vài Châm Ngôn coi xem sao. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, rất là hay. Cái gì nữa? Cá không ăn muối cá ươn, ăn chắc phải không? Còn cãi cha mẹ trăm đường còn ư. Này chắc chị cũng nói nhiều lần lắm rồi. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, giống giống vậy ha. Bầu ơi thương lấy bí củ, gần mực thì đen. Nhiều lắm phải không ạ? Đấy. Việt Nam mình phong phú lắm, cho nên rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ này, ta để ý những câu mà thuộc loại Châm Ngôn như thế thường có những đặc tính gì theo các anh chị? Giáo huấn à? Dạy đạo lý á? Cái này mới bây giờ tôi nói một số đặc tính xem các anh chị có đồng ý không. Thứ nhất á, là nó ngắn, rất đơn giản, có đúng không? Nó ngắn, và vì nó ngắn cho nên là dễ nhớ. Rồi thêm cái gì nữa? Giáo dục. Vâng, những câu Châm Ngôn này cái nội dung đó có khôn ngoan không? Khôn quá chứ cần gì nữa. Và sự khôn ngoan này có phải là sự khôn ngoan thuần túy lý thuyết không? Sự khôn ngoan này thường là đúc kết kinh nghiệm của đời sống của nhiều thế hệ. Cho nên kinh nghiệm sống ở đây quan trọng. Và những câu Châm Ngôn này thường diễn tả chân lý mà mang tính phổ quát. Có nghĩa là ở thời đại nào và ở đâu cũng có thể áp dụng được. Những cái câu như là ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Những câu như là cá không ăn muối, cá ươn con cãi cha mẹ, trong đường con hư. Hay là bầu ơi thương lấy bí cùng. Nó diễn tả một cái chân lý, mà chân lý đó mang tính phổ quát. Thời cha ông chúng ta cũng đúng, mà thời hôm nay vẫn chính xác, và cả những thế hệ mai sau vẫn đúng như thường. Cho nên mình thấy nó ngắn này, dễ nhớ này. Nó là những lời khuyên rất khôn ngoan. Nó phát xuất từ cái kinh nghiệm, đúc kết cái kinh nghiệm thực tế trong đời sống của con người. Nó diễn tả một cái chân lý phổ quát. Và đồng thời cái chân lý này là chân lý lâu dài. Và những câu châm ngôn này không bao giờ chỉ ngưng lại ở lĩnh vực lý thuyết mà thôi, nhưng mà luôn luôn là nhắm đến thực hành. Các anh chị mà đem câu cá không ăn muối cá ươn để nói với con cái đó, thì đâu có chỉ nhắm cái chuyện lý thuyết đâu, mà là nhắm chuyện cho con cái nó biết vâng theo sự hướng dẫn của cha mẹ. Thế cho nên là ta không cần nhìn đâu xa hết á, ta cứ nhìn về những câu châm ngôn trong văn hóa của dân tộc Việt Nam mình, thì từ đó ta có thể hiểu dễ dàng cái văn loại được gọi là châm ngôn ở trong sách châm ngôn này. Từ chương 1 cho đến chương 15 các anh chị đọc thì có khi là còn ít, phần sau lại còn nhiều hơn cái văn loại này. Ngoài ra còn có một văn loại thứ hai, đó là giáo huấn. Giáo huấn thì không phải là những câu ngắn để mà dễ nhớ, không phải vậy. Giáo huấn thì thường là dài hơn. Đó là những lời dạy dỗ của người cha dành cho con cái mình. Như tuần vừa rồi mà chúng ta đọc từ chương 1 đến chương 15 á, thì đặc biệt là chương 1 đến chương 9, đó là thuộc thể văn giáo huấn. Con ơi hãy nghe đây này, giáo huấn đấy. Đó là cái di sản mà người cha để lại cho con cái. Người cha đưa ra những huấn lệnh, nhưng mà đồng thời giải thích lý do tại làm sao mà con nên nghe theo những lời khuyên, những huấn lệnh đó. Đấy là về mặt văn loại.